SBS Việt ngữ.
On June the 25th, 1950, North Korean troops surged south across the border.
Vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, binh lính Bắc Hàn đã tràn qua đường biên giới hai miền đánh vào miền Nam. Đó là một đoạn thông tin được truyền đi vào thời điểm chiến tranh Triều Tiên xảy ra. Đến nay, cuộc chiến đã lùi hơn 60 năm. Thế nhưng, đối với những gia đình Úc có người thân đi lính và mất tích trong cuộc chiến này, thì chiến tranh Triều Tiên chưa bao giờ là chấm dứt. Cậu của Julie Dorrington là Don Ellis, vào năm 23 tuổi đóng quân ở Nhật với Không quân Hoàng gia Úc, Royal Australian Air Force, khi cuộc chiến tranh nổ ra. Và chỉ vài ngày trước Giáng sinh năm 1950, máy bay của ông bị bắn hạ lúc ông đang làm nhiệm vụ bỏ bom gần thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn.
My grandmother received the news.
Bà tôi nhận được điện tín báo tin, tấm điện tín được luồn vào khe cửa vào đúng ngày Giáng sinh. Bà và mẹ tôi khỏi nói rồi, tan nát khi nhận được tin.
Tuy nhiên như cô nói, họ không từ bỏ hy vọng.
Because Don was listed officially as missing in action.
Bởi vậy Don được chính thức đưa vào danh sách mất tích, chứ không phải tử trận hay hy sinh. Bà của tôi luôn nuôi hy vọng rằng cậu ấy còn sống, rằng cậu ấy chỉ bị bắt làm tù binh thôi.
Trong số 17.000 người Úc đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, có 340 người đã chết, có 43 gia đình Úc chưa bao giờ có cơ hội chôn cất những người thân yêu của họ vì thân xác các binh lính này vẫn còn nằm lại Bắc Hàn. Và bây giờ thì họ có thêm hy vọng để đưa người thân của mình về nhà. Tại hội nghị thượng đỉnh Singapore giữa Donald Trump và Kim Jong-un, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý với nhau trao trả hài cốt còn lại của tất cả các quân nhân trong lực lượng đồng minh. Và đã có 55 hài cốt được cho là của binh lính Mỹ được trả lại, hiện đang được thử ADN để xác định danh tính. Nhà sử học chuyên về các cuộc chiến tranh mà có Úc tham dự, Michael Cowley nói rằng gia đình của những người bị mất tích đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định danh tính của những bộ hài cốt.
Đó là những gia đình đã thực sự lưu giữ những kỷ niệm của những người thân mình lúc còn sống, và việc tìm kiếm chưa bao giờ chấm dứt.
Ian Soder, có cha là ông John Philip Soders, cũng bị mất tích trong chiến tranh. Và Ian Soder đã miệt mài đi tìm tung tích hay hài cốt của cha mình. Ông đã làm việc với các nhà sử học để thu thập các địa điểm được biết như là nơi đóng quân hay nơi diễn ra cuộc chiến đấu cuối cùng, và đi thu thập những mẫu DNA của những người mất tích từ người thân của họ. Ông nói rằng 2.000 thi thể đã được chôn cất tại các nghĩa trang của Mỹ ở Hawaii và Hàn Quốc ngay sau chiến tranh, và ông muốn những ngôi mộ này được khai quật với hy vọng là sẽ xác định được danh tính của họ.
Chúng tôi không phải đi tìm kiếm và đào xới trong vòng một dặm vuông ở một bãi nào đó, giống như họ đã làm ở Việt Nam. Những hài cốt này nằm trên đất đồng minh.
Julie Dorrington nói, mẹ cô cho đến khi chết vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai mình. Và cô Dorrington hy vọng rằng đến lượt mình, cô có thể tìm ra một chút manh mối gì về người cậu của mình. Và chỉ như vậy thì cô mới có thể mãn nguyện.
So we are very hopeful.
Chúng tôi rất hy vọng rằng bây giờ mối quan hệ dường như đang được cải thiện giữa Bắc Triều Tiên và phương Tây, và chúng tôi có thể đi tìm lại phần còn lại của ông ấy. Đó sẽ là điều mong ước nhất của tôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.